Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình trước về những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng khiến nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên có nhu cầu thực sự thì không có mặt bằng, trong khi có những khu vực có mặt bằng nhưng nhà đầu tư lại bỏ hoang gây lãng phí. Nhận thức được điều này, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai cùng đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc khó khăn.
Với quan điểm ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, sản xuất sạch, quyết tâm tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, nút thắt về đất đai được tháo gỡ đã giúp khơi thông nguồn lực để Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dự án xây dựng nhà máy luyện xỉ dầu mangan tại khu công nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên được Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Trung Thành đầu tư từ năm 2016 trên diện tích hơn 4 hectare với tổng số vốn hơn 500 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất xỉ dầu mangan, gang luyện kim, ferro silicon mangan với công suất 190.000 tấn một năm, góp phần giải quyết việc làm cho 400 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu ước đạt trên 1.000 tỷ đồng một năm. Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, đến nay doanh nghiệp không ngừng phát triển và muốn mở rộng thêm quỹ đất làm nhà kho, nhà xưởng nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm quỹ đất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Trung Thành cho biết.
Đối với đơn vị thì tôi nghĩ rằng cái điều kiện đầu tiên mà đến là phải có cái mặt bằng và cơ sở hạ tầng là điều kiện mà quan trọng nhất, sự yên tâm về sự đầu tư. Khi tôi vào đây thì là đơn vị cũng đã vào sau, có cái đơn vị rồi, thì có những đơn vị rồi mà không có nhu cầu sử dụng nữa. Ví dụ như ở đây là có một đơn vị là hiện nay là còn khoảng hơn 1.000 mét vuông qua đường này, thì vừa rồi là khu hạ tầng đã cũng có ý kiến đối với ban quản lý và chúng tôi là nếu như đơn vị mà tiếp tục xử lý cái đấy xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục thuê lại cái đấy. Phù hợp như thế là tôi thấy rất phù hợp, mà nếu như sử dụng được cái đấy thì cũng rất hiệu quả.
Theo thông tin phản hồi của những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đơn vị chức năng tiến hành khảo sát ngẫu nhiên thì có 6 chỉ tiêu có điểm số tăng như tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 40%. Số ngày để chờ đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 25 ngày, giảm 5 ngày và cũng thấp hơn bình quân của cả nước 5 ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá rủi ro trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm, cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng, gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính lại tăng so với những năm trước. Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho rằng
để lựa chọn được các nhà đầu tư đó thì mình phải có các cái kênh, phải có đổi mới các cái phương pháp để xúc tiến đầu tư, quảng bá của đầu tư để chúng tôi thu hút được các nhà đầu tư có cái tiềm lực tài chính cũng như công nghệ hiện đại. Và chúng tôi phải đẩy mạnh cái việc cải cách thủ tục hành chính.
Nghị quyết số 09 của tỉnh ủy Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp ủy chịu trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương. Đến nay, nỗ lực của các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên trong công tác giải phóng mặt bằng đã được đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận. Đó là công việc khó, đòi hỏi sự cẩn trọng trong công tác thống kê, kiểm đếm, áp giá, đền bù. Trong khi đó, các nhà đầu tư lại yêu cầu sớm có mặt bằng để nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư. Ông Phạm Bình Công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đang cố gắng là trong thời gian tới thì định hướng nó có mức cao hơn để quá trình quản lý nó sẽ cao hơn là việc cập nhật thêm về mục đích sử dụng đất tại khu vực, rồi đơn giá đất tại khu vực đó trên từng khu vực từng thửa một. Mục đích ở đây thì nó minh bạch trong cái quá trình thực hiện các cái nội dung liên quan tới việc là công tác giải phóng mặt bằng, minh bạch trong quá trình thực hiện cái việc thuế.
Để hiện thực hóa vấn đề này, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai lập quy hoạch cũng như hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thực hiện công khai về quy hoạch, giá đất, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai theo hướng liên thông với chính phủ điện tử. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khai thác các thông tin về đất đai. Lãnh đạo tỉnh cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Qua đó, tỉnh đã kịp thời bàn giao đất cho các nhà đầu tư để triển khai dự án. Đối với các dự án trọng điểm, Ủy ban dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ban chỉ đạo đã hội tụ tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai, vận dụng linh hoạt chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Tỉnh Thái Nguyên thì luôn mong muốn và đón chào doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi tốt nhất để các nhà đầu tư được triển khai cũng như tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thái Nguyên được hiệu quả. Và bên cạnh đó thì cũng đề nghị các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên thì hãy cố gắng lựa chọn những cái dự án mà đúng khả năng và đúng cái mong muốn nhu cầu của mình để làm cho nó hiệu quả, để tránh những cái tình trạng phải đi rà soát kiểm điểm cũng như thu hồi dự án.
Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội thuận lợi để thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh, nghiên cứu giải pháp ứng trước chi phí để giải phóng mặt bằng rồi thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng, tăng vốn cho quỹ phát triển đất, tạo cơ hội cho doanh nghiệp được vay từ quỹ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng cũng sẽ tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền và ngành địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện thời gian tới để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo đà cho kinh tế của tỉnh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó việc phân bổ sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Tuy nhiên, việc xây dựng phương án phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đai thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc về quy hoạch, cơ sở pháp lý, thực tiễn khoa học. Do vậy, cần tiếp tục điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất để theo kịp yêu cầu phát triển trên quan điểm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không được phép dựa trên lợi ích cục bộ của vùng hoặc địa phương. Đây là yêu cầu được đặt ra khi điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong phương án phân bổ đất đai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lạng Sơn xác định ổn định quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định diện tích đất trồng lúa mà đặc biệt là diện tích đất chuyên trồng lúa, duy trì bảo vệ diện tích rừng hiện có cũng như phát triển rừng và sản xuất lâm nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt. Hạn chế đến mức thấp nhất chuyển đổi đất nông nghiệp trồng hai vụ lúa sang phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị. Trong đó, việc phân bổ khoanh vùng nhằm đảm bảo các vùng đất, các khu chức năng, các loại đất được xác định rõ ràng cho từng mục đích, từ đó đảm bảo cho sự phát triển nhiều mặt dựa trên tiềm năng đất đai. Tại huyện Cao Lộc, theo chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai quốc gia phân bổ thời kỳ 2021-2030, diện tích đất nông nghiệp là hơn 55.000 ha, đất phi nông nghiệp là 5.000 ha, đất chưa sử dụng hơn 862 ha, đất khu kinh tế là hơn 20.000 ha và đất đô thị hơn 734 ha. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc cho biết,
chỉ tiêu phân khai để thực hiện các cái dự án trên địa bàn, ví dụ như là chỉ tiêu về đất giao thông, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho là tỉnh cũng là hạn chế, do vậy là tỉnh cũng phân bổ về các huyện là cũng chưa đảm bảo để thực hiện tất cả các cái dự án. Một số dự án lớn để sử dụng trên 10 hectare đất lúa thì cái thủ tục phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian để xin ý kiến này cũng là lâu.
Cần điều chỉnh bổ sung tăng chỉ tiêu đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đất giao thông để triển khai các công trình dự án trọng điểm quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đây là ý kiến được nhiều địa phương đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, việc điều chỉnh thực hiện trên cơ sở tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của địa phương đề xuất. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Phân tích, đánh giá các xu thế chuyển dịch đất đai. Các công trình dự án trọng điểm quốc gia có kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên cho các địa bàn có tiềm năng thu hút đầu tư do phát triển mới hệ thống hạ tầng. Nguyên tắc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực địa phương phù hợp với thực tiễn vì mục tiêu phát triển chung của quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng,
là việc điều chỉnh cái quyết định 36 trước hết nó phải đảm bảo mấy cái yêu cầu. Một á, không vượt được cái chỉ tiêu đã được Quốc hội phê chuẩn. và không được vượt quá cái chỉ tiêu đến 2025 đối với kế hoạch sử dụng đất cũng đã được Quốc hội phê chuẩn trong nghị quyết 39. Đó là cái nguyên tắc.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần xây dựng phương án phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để theo kịp yêu cầu phát triển trên quan điểm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trong đó ưu tiên những dự án trọng điểm, hạ tầng quốc gia, giải quyết mối quan hệ liên kết, liên tỉnh, liên vùng, kết nối với các khu kinh tế du lịch, các dự án lớn có tính chất lan tỏa theo định hướng lớn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển đất nước, những địa phương có lợi thế thu hút đầu tư, sử dụng nguồn đất đai hiệu quả hiện nay. Chính phủ sẽ lắng nghe các địa phương khi xuất hiện tiềm năng mới hoặc là phát triển không như dự báo, kỳ vọng để tiếp tục điều chỉnh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Phải đặt ra ưu tiên cho loại đất nào? Đất mà để ưu tiên cho phát triển hạ tầng, giao thông quốc gia, liên địa phương. Những cái dự án trọng điểm mà Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ấy, chúng ta phải ưu tiên. Đất cho năng lượng quốc gia, quy hoạch của quốc gia, giao thông quốc gia, hạ tầng quốc gia, cả thủy lợi, cả vấn đề liên quan đến viễn thông, các ông chí điều chỉnh và tính toán. Đó là những cái chỉ tiêu mà mang tính chất ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải căn cứ vào cái khả năng thu hút đầu tư, cái khả năng thực thi, tỷ lệ lấp đầy.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc điều chỉnh chỉ tiêu đất đai không làm mất đi nguồn lực tài nguyên đất đai của các địa phương, mà chỉ tạo điều kiện cho những nơi có cơ hội phát triển trước. Chính vì vậy, việc phân bổ lần này sẽ ưu tiên những dự án trọng điểm, hạ tầng quốc gia, giải quyết mối quan hệ liên kết, liên tỉnh, liên vùng, kết nối các khu vực kinh tế, du lịch. Dự án lớn có tính chất lan tỏa theo định hướng lớn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đất nước. Những địa phương có lợi thế thu hút đầu tư, sử dụng nguồn đất đai hiệu quả hiện nay.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm tình nguyện viên đang làm sạch bãi biển phía Tây Bắc Tây Ban Nha sau khi hàng triệu viên nhựa trôi dạt vào bờ. Tây Ban Nha đã tuyên bố mở một cuộc điều tra do lo ngại những hạt nhựa này gây hại cho hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường và tác động đến nền kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tháng trước, ít nhất một container chở hạt nhựa rơi từ tàu Tokonao của hãng vận tải Maes ở ngoài khơi bờ biển nước láng giềng Bồ Đào Nha. Hiện nay các hạt nhựa này đã trôi dạt đến bãi biển vùng Galicia phía tây bắc Tây Ban Nha và lan sang vùng Asturias và Basque. Ông Luis Perez, thị trưởng thủ phủ Ribeira, vùng Galicia cho biết.
Sự cố hạt nhựa này đang gây ra ô nhiễm lớn cho đại dương khi hàng triệu hạt nhựa hiện đang trôi dạt đến bãi biển, ảnh hưởng đến hệ thực vật, động vật biển và trên cạn. Chúng tôi không thể một mình đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường này.
Trước mối nguy hiểm này, chính quyền vùng Galicia đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 1, vùng Asturias, đưa ra cảnh báo môi trường cấp 2, mở đường cho Bộ Môi trường Tây Ban Nha triển khai các hoạt động hỗ trợ. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cho rằng khó thu hồi hàng triệu hạt nhựa đang trôi dạt vào bãi biển. Nhà nghiên cứu Liam Dehaan cho biết.
Thực sự, không có cách nào để phục hồi tất cả hạt nhựa. Rất khó khăn. Nếu có bão, những hạt nhựa trên bãi biển sẽ quay trở lại biển. Dòng chảy liên tục trong đại dương sẽ đưa các hạt nhựa đến những nơi khác. Những hạt nhựa ở Galicia có thể được đưa đi rất xa, đến Bắc Băng Dương hoặc đến bờ biển của Mỹ, Canada.
Tây Ban Nha tuyên bố mở cuộc điều tra vụ hạt nhựa trôi dạt. Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera cho biết, cần xác định xem công ty vận chuyển, công ty vận tải biển có thực hiện quy trình phù hợp hay không.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin hàng triệu hạt nhựa trôi dạt vào bờ biển Tây Ban Nha đe dọa ô nhiễm môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.